Nhớ quê.
Tuổi càng về chiều, người ta càng muốn quy cố hương bằng cách hồi tưởng về ký ức thời còn ở quê hay là kỷ niệm mỗi lần về quê. Mà nguyên cớ để những hồi ức trở về thì không thiếu. Trên những con đường ta, qua bất cứ cái gì nhìn thấy đều như giọt nước rơi vào cái ly. Nhớ quê để rồi một ngày sẽ có giọt nước làm tràn ly. Nỗi nhớ vỡ òa, không thể không nói ra, không kể lại, không trải ra trên trang giấy, trên màn hình máy tính. Một lần đi trên đường phố quận Cam, nhìn thấy mấy tàu chuối vươn khỏi tường rào vẫy vẫy trên hè phố, bỗng nhớ nhà da diết, dù chỉ mới xa nhà 2 ngày, trong đó có gần 20 giờ trong chuyến bay dài. Hỏi bạn, ở đây trồng nhiều chuối không? Bạn như hiểu trả lời, chỉ thấy nhà ai mà trồng bụi chuối thì gần như chắc chắn là nhà người Việt mình. Ừ, càng đi xa lại càng muốn lưu lại chút gì của quê hương bên mình. Bụi chuối sau hè, hồi nhỏ là sự sợ hãi mỗi tối khi phải ra đó, vì một lý do mà ai cũng như ai. Là niềm vui khi thấy bắp hoa bắt đầu kết thành buồn, bé xíu xinh xinh, lớn dần lên. Rồi từng nải trái già căng, mẹ chặt mang vô dựng trong bếp gần khạp gạo. Vài bữa khi trái hườm hườm, nải chuối ngon nhất, đẹp nhất được cha đặt lên bàn thờ ông bà. Thắp nén nhang, trước là lấy thảo, sau là lấy hơi ấm cho cả nải chuối chín đều. Bữa cơm Nam Bộ ít khi thiếu vài trái chuối sứ, từ con nít đến bà già đều quen với chén cơm chan nước cá kho thịt, kho ăn với chuối chín. Nhà có đàn bà sanh nở luôn có buồng chuối chín dần, canh chuối sứ nêm chút muối, chút đường là món ăn lợi sữa rất lành và cũng rất rẻ tiền dễ kiếm. Giữa buổi mà đói, có chén chè chuối hay cái bánh chuối chiên thì không còn gì bằng. Một người bạn có lần đi đâu đó đến tận bờ biển Mexico xa xôi nhắn về. Trời ơi, tôi như đang ở bãi biển quê mình, cũng hàng dừa đông đưa trong gió chiều, cũng mùi thơm của mực tươi, cá tươi, của ốc, của sò nướng trên than hồng. Cũng mấy trái khóm, trái chuối mà mấy bà đội cái thúng trên đầu mang bán, nhớ nhà quá trời. Bạn đã hơn 30 năm sống ở nước ngoài, đã tự coi mình như một người Tây chính hiệu. Vậy mà chỉ mùi thơm khói bếp than cũng làm bạn bần thần rồi quyết tâm. Tết này sẽ về nhà, dù ở quê nhà bạn chẳng còn ai cả. Ở xa thì vậy, còn ở gần thì sao? Quê tôi ở miền Tây, một năm cũng vài lần về Tết nhất dỗ chạp. Chưa kể đi công việc, sáng đi, tối về hay đi vài ngày, đi xe đò, đi xe riêng. Hồi trước còn chạy xe gắn máy nữa, vậy mà lần nào trở lên thành phố cũng bồi hồi. Người miền Tây hay gọi Sài Gòn là thành phố. Lên thành phố, ở thành phố mới dìa. Nhớ từ tiếng gà trưa, nhớ đến chùm mận bên trái bếp. Nhớ từ bờ mương khoảng tiếng cá quẩy trong vườn đến mùi khói bếp lò trấu lúa mới. Mỗi lần về đám dỗ là quẩy lên nào thịt kho tàu, thịt ram, tôm rang nước dừa, nào dừa xiêm, nào xoài, nào dưa hấu. À, có ai còn nhớ món bắp đùm thơm mùi nước dừa lá dứa không? Gần nhà ngoại tôi có lò nấu bắp và hấp bắp đùm. Khi tôi chuẩn bị ra về là cô em dâu tất tả chạy ra lò xách về mấy chục bắp mới nấu nóng hổi. Chị bỏ theo xe lỡ tụi nhỏ đói thì ăn. Trên đường miền Tây rất dễ nhận ra người miền Tây. Trên những chiếc xe máy trước sau ràng buộc túi xách ba lô, người chạy xe hay người ngồi sau đều mặc áo khoác giữa ngày nắng như đổ lửa, là để không bị trúng nắng, trúng gió. Mùa tháng chạp gió chướng trên xe còn có mấy giỏ bánh mứt. Người vợ ngồi sau cầm bó vạn thọ gói bằng mấy tàu lá ló ra chùm bông vàng rực rỡ. Đúng là vợ chồng chở nhau về nhà ăn Tết với ông bà. Lúc quay lên thành phố, thế nào cũng có máng ở móc xe mấy đòn bánh tét nhưng đậu nhân chuối. Dọc đường gặp quán cà phê nào ưng ý thì ghé vô, ngã lưng trên những chiếc võng treo toan ten. Bạn có thể nằm đó thật lâu dù chỉ kêu một ly cà phê ngọt như chè hay một trái dừa xiêm thanh mát. Đung đưa dưới ánh nắng xuyên qua tàu lá dừa trên cao, ngó dàn bông giấy đỏ trắng, tím, vàng rực lên ngoài cửa quán. Nghe hết những CD nhạc sến mà cô chủ quán luôn lẩm nhẩm hát theo. Những nếu lỡ chúng mình hai đứa xa nhau, với tình đẹp mùa chôm chôm, rồi sang cây trứng cá, rồi lại đi đào ao thả cá gì đấy. Lời ca giai điệu của chôm chôm với trứng cá, với cây cầu dừa, với rau đắng sau hè, rồi phút cuối với sầu tím thiệp hồng. Ai khổ vì ai, các kiểu cây trái, các kiểu đối lừa, đau lòng hờn dỗi, các kiểu chim sáo mồ côi hay chim trắng cô đơn. Sến là thế đấy, nhưng cam đoan khi bạn rời quán tiếp tục lên đường, bạn sẽ thấy cuộc đời không cần gì hơn thế nữa. Một lần ngồi trong quán ven đường như thế, ngó ra hồ sen bát ngát phía sau quán, nghe hương sen vấn vít, nôn nao theo lời ca. Lâu nay muốn qua thăm em, nhưng ngại vì cầu tre lắc lẻo. Mà nhà quê giờ nhiều cầu tre lắc lẻo, đã thay bằng cầu bê tông. Vẫn treo leo, nhưng chắc chắn hơn. Đám cưới qua cầu, chú rể dắt tay cô dâu, còn cô dâu tay nâng váy dài, mà không còn phải cầm đôi giày đi chân không qua cầu khỉ. Bọn trẻ con không còn cơ hội hò reo khi ai đó lỡ trật chân té xuống kinh rạch. Các bà già trầu không phải chép miệng an ủi. Đám cưới mà gặp nước như vậy là hên lắm nghen. Nỗi nhớ quê chỉ giản đơn như hương tóc mạ non, mà sau khi tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau, bạc thêm mái đầu, với quê hương ta vẫn biết tình mình dù ngăn cách sông chớ đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn lời. Sài Gòn, 27 tháng 11 năm 2014. Những cánh đồng vắng bóng nông dân. Cuối tháng 7, trải dài những con đường tôi đi qua nước Pháp là cánh đồng mênh mông lúa mì đang vào mùa thu hoạch. Một màu vàng nâu ấm áp của ruộng lúa chín, của rơm được bó ép thành những cuộn tròn khối vuông rải rác trên đồng vắng lặng. Thi thoảng nhìn thấy một hai chiếc máy gặt liên hợp thông thả làm việc, vậy thôi, không thấy bóng dáng người nông dân nào, dù những ngôi làng nhỏ liền kề cánh đồng vẫn đông người qua lại. Mùa này cũng là mùa hướng dương nở rộ, vẫn những cánh đồng vàng rực rỡ sáng chiều ngả theo ánh mặt trời. Vẫn thi thoảng có vài chiếc máy chạy giữa cánh đồng hoa bạc ngàn và không thấy ai ngoại trừ người lái máy. Cánh đồng khô ráo với những sắc vàng in trên nền trời xanh đắm đuối của mùa hè nước Pháp. Khắp nơi là màu xanh của lá và sắc màu rực rỡ của hoa. Từ thành phố đến nông thôn, từ dọc đường quốc lộ đến đường làng, từ ban công vỉa hè phố cổ đến khung cửa sổ ngôi nhà làng quê bình yên. Thiên nhiên khắp nơi, con người như lọt thỏm vào màu sắc và không khí trong lành tự nhiên. Mặc dù đây đó vẫn những khối bê tông kính ốp, cao lớn đồ sộ. Có thể dễ dàng nhận ra một làng quê nước Pháp như ốc đảo xanh giữa cánh đồng vàng. Ở đó, từ xa đã thấy nhô lên cao vút tháp chuông nhà thờ cổ, xây bằng đá xám xù xì hay bằng loại gạch đỏ son, đều nhuộm màu thời gian trầm lắng. Ở đó có tháp nước cao vượt trên những nóc nhà. Bây giờ nhiều nơi còn có vài chiếc quạt điện gió cao ngất ngưỡng thong thả quay từng vòng. Nông thôn có lẽ chỉ khác thành phố là nhà trải dọc đường làng như xương cá. Những ngôi nhà gạch, nhà gỗ, rèm trắng nhẹ nhàng lay trên khóm hoa nhiều màu sắc. Tầng áp mái như những con mắt dõi theo khách qua đường. Đi qua những làng quê như vậy, tôi nghĩ chẳng cần gì hơn, kể cả Internet, để có được một khoảng không gian yên ả, tránh xa những bề bộn nơi thị thành. Mùa hè, khách du lịch đông như kiến ở Paris, ở Toulouse, ở bất cứ làng cổ hay lâu đài nào tôi đến. Không chỉ là khách du lịch nước ngoài, người Pháp cũng đi tham quan chính nước mình. Và cả nông dân cũng nghỉ hè đúng vào mùa thu hoạch lúa. Tại sao không? Khi mà chỉ cần một chiếc máy đã thay thế cho hàng chục, hàng trăm người nông dân. Không chỉ nước Pháp, nhiều quốc gia khác đã công nghiệp hóa nông nghiệp từ lâu rồi. Máy móc thay thế sức lao động của người, của trâu ngựa từ hàng chục năm nay. Nông dân, kể cả trồng lúa, trồng cây công nghiệp hay chăn nuôi, cũng từ lâu rồi làm việc như những người công nhân điều khiển máy móc, chứ không còn phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Con đường hiện đại hóa ở nhiều nước có thể khác nhau ở ngành mũi nhọn, nhưng không nước nào không công nghiệp hóa từ nông nghiệp. Bởi vì có khi nào có nơi nào trên thế giới này loài người không cần lương thực và những nông sản khác? Xe cứ chạy vút qua những cánh đồng nước Pháp vắng bóng nông dân. Nhớ thương quá chừng những cánh đồng mênh mông miền Tây Nam Bộ cũng thưa thớt bóng nông dân. Thanh niên đổ lên thành phố và các khu công nghiệp, khu chế xuất hay đi làm thuê ở nước ngoài. Lúa cứ chín rụt nhưng còn ai về gặt. Hạt lúa nuôi dân hơn 4.000 năm vẫn oằn lưng gánh bao trách nhiệm. Xuất khẩu, xóa đói giảm nghèo, dự trữ lương thực, nhưng được trồng trên nhiều cánh đồng, vẫn con trâu đi trước, cái cày đi sau. Khu công nghiệp càng nhiều thì càng vắng bóng nông dân, nhưng người đổ đến làm ở đó thì chưa hẳn là công nhân, bởi rời đất ra, họ đã có nghề nghiệp gì đâu. Tỉnh nào cũng hiện đại hóa bằng khu công nghiệp, nhiều ngành nghề dịch vụ, nhưng hầu như bỏ ngỏ lĩnh vực chế tạo sản xuất máy móc nông nghiệp. Chế tạo ra máy này, máy kia là do những người nông dân ít học, tự mày mò, vì công việc làm ăn của chính họ thôi thúc. Sản xuất thành công, rồi đăng ký bản quyền sáng chế cũng còn lắm thủ tục như khê. Thời kỳ văn minh Đông Sơn ở đồng bằng sông Hồng, nông nghiệp trồng lúa, với kỹ thuật dùng cày và sức kéo của trâu bò là kỹ thuật tiên tiến. Hơn 4.000 năm đã qua, hiện nay và nhiều thế kỷ nữa, nước ta vẫn là một quốc gia nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Đó là một hằng số kinh tế và văn hóa. Nếu không lấy nông làm đầu và làm trọng tâm, thì nền nông nghiệp lạc hậu sẽ không bao giờ đủ sức làm đòn bẩy cho sự phát triển của đất nước. Mỗi chúng ta ai không có một nhà quê, ai không có gốc gác nông dân, ai không ước mơ một ngày nào đó trên những cánh đồng lưu vực sông Cửu Long, sông Hồng cũng sẽ vắng bóng nông dân. Nhưng làng quê lúc đó sẽ trù phú khang trang hơn gấp nhiều lần. Thế hệ nông dân mới sẽ có học thức không thua kém ai. Và có thể họ cũng sẽ rời xa mảnh đất của mình, nhưng không phải vì không có đất, vì nước đã mất, mà họ đã có nghề nghiệp đủ sống đàng hoàng. Nếu ở lại quê hương, chí ít cũng trở thành công nhân nông nghiệp, làm việc trên những chiếc máy cày, máy cấy, máy gặt liên hợp trên mảnh đất của chính mình. Hơn ai hết, người nông dân Việt Nam xứng đáng và cần phải được như thế. Sài Gòn, 25 tháng 8 năm 2014. Nước mắm và nước chấm. Dân gian gọi nước mắm đã cho thấy cách gọi xuất phát từ nguyên liệu chính làm ra loại gia vị này. Nước mắm là phải được làm từ cá, có mùi đặc trưng và vị mặn mòi. Tùy từng vùng có những loại cá khác nhau. Vào mùa khác nhau thì bí quyết ướp chượp cũng khác nhau. Mỗi một nhãn hiệu nước mắm truyền thống có một bí quyết riêng, tạo nên hương vị riêng. Cũng nguyên liệu ấy qua tay những người thợ lành nghề sẽ cho ra các loại nước mắm ngon khác nhau. Nước mắm sản xuất thủ công truyền thống đòi hỏi rất công phu, nên hiện giờ giá thành khá cao, chưa có chính sách bảo hộ loại gia vị rất độc đáo này, nên nhiều nhà sản xuất phải bỏ nghề. Hẳn nước mắm ngon giờ đếm trên đầu ngón tay. Người kỹ tính thì thấy việc tìm mua chai nước mắm xịn khó hơn tìm chai rượu xịn. Còn có loại nước chấm không làm từ cá, là một hỗn hợp pha chế từ hương liệu và nguyên liệu nào đấy, theo công thức giống nhau ở tất cả những nơi sản xuất. Vị đặc trưng là ngọt ngọt chứ không mặn, thậm chí còn có loại nước mắm chay, sản xuất công nghiệp nên siêu sạch, bán đầy các siêu thị, giá bình dân. Mặc dù cùng là một loại nước, mặc dù cùng dùng để chấm thức ăn, mặc dù cùng dùng để nêm thức ăn, nhưng chắc chắn loại làm từ cá và không làm từ cá rất khác nhau, vì khi chấm khi nêm, với người biết nấu sành ăn thì không thể cho hương vị như nhau. Do đó, không thể coi loại không làm từ cá là nước mắm như ghi trên chai, bao bì. Gọi như vậy là một sự lập lờ, sòng phẳng với người tiêu dùng thì gọi loại này nước giả mắm, hay muốn chính xác thì ghi là nước chấm, gọi theo chức năng công dụng. Khi nhà sản xuất cố tình ghi như vậy thì những người bán hàng cần hiểu biết để giải thích rõ cho người mua. Ai thích ăn loại nào thì tùy. Chỉ có điều khi nước giả mắm tràn lan thì người ta sẽ quen dần với vị ngọt ngọt lờ lợ mà quên mất vị mặn mòi đậm đà. Thậm chí có người còn chưa bước chân ra khỏi làng đã chê nước mắm hôi. Người ở thành phố cứ thích chọn hàng hóa có bao bì trông đềm đẹp, có tên gọi bằng chữ nước ngoài cho sang, rồi quen dần với vị nước chấm mà nghĩ rằng đó là nước mắm. Ôi, nước mắm mà không làm từ cá, không hôi, không mặn nhưng ngọt về hậu, thì có còn là nước mắm? Bạn tôi, một người nấu ăn rất tinh tế, một lần trò chuyện anh nói: hôn nhân như pha một chén nước mắm, giỏi thì pha ngon, làm bữa ăn ngon hơn. Dở thì pha hỏng, nhàn nhạt hoặc quá mặn, quá ngọt, quá chua, khéo chữa thì dùng được, mà vụng thì càng chữa càng hỏng, có khi phải bỏ đi mà pha chén khác. Mà lạ, nước mắm thật có pha hỏng thì dễ chữa, chứ nước chấm mà pha hỏng thì vô phương. Ngẫm ra, hình như không phải chỉ là chuyện nước mắm nước chấm, mà là chuyện của con người. Sài Gòn, 5 tháng 7 năm 2014. Quê hương. Bạn từ xa về nhắn đi uống cà phê, hẹn ở một quán sân vườn ngoại ô. Hỏi: sao xa dữ vậy? Bạn cười: ồ, quán này là quán vườn đúng nghĩa. Ừ nhỉ, từ xứ lạnh nhà cao thang mấy chục tầng về, cần gì phải tới những quán máy lạnh cửa kính đèn mờ. Lu bu nửa buổi mới đến nơi. Quán lá, chòi bát giác dưới hàng dừa rợp bóng. Thỉnh thoảng trái rụng lợp bợp xuống mương nước. Tiếng cá quẩy, tiếng gà gáy le te ban trưa. Quán vắng, bạn ngồi một mình với ấm trà nóng, trông ung dung như chủ nhà sau một ngày làm việc. Mỗi năm bạn đều cố gắng về nhà một lần. Vào dịp gần Tết, dù chẳng bao giờ bạn ở lại đến Tết. Thời gian nghỉ phép chỉ có vậy, công việc không như ở trong ước muốn nghỉ phép mình hồi nào là nghỉ. Bạn chọn mùa gió chướng để về, thuê một ngôi nhà nhỏ ven sông Sài Gòn để ở. Một ngày ngắm 2 lần nước lớn nước ròng, đêm nghe gió chướng ngoài kia ào ạt, để rồi thiếp đi trong hơi nước mang theo vị biển. Năm nay cũng vậy. Khi tôi hỏi như năn nỉ, Tết năm nay ở lại đi, bạn cười buồn. Ở lại thì cũng một mình, thà bên đó đi làm cho qua 3 ngày Tết. Tôi vẫn biết nỗi cô đơn của bạn, nhưng khi nghe bạn nói vẫn thấy thương bạn nhói lòng. Rồi đến ngày bạn đi, để hẹn sang năm sẽ lại về. Gần 30 năm vẫn như người một chốn đôi nơi, cứ ngóng ngóng qua hết những tờ lịch cuối để bay nửa vòng trái đất về ngôi nhà nhỏ ven sông, ngồi ngoài hiên nghe tiếng sóng đánh ì ọp vào bờ, ngó hàng rào bông giấy lấm đớm nắng trưa, nghe tiếng gà eo ốc ngoài kia mà nhớ mẹ, nhớ chị. Và thỉnh thoảng, vào buổi sáng được uống ly cà phê pha bởi đôi tay người phụ nữ đã hơn nửa đời chờ đợi bạn. Tất cả là quê hương mà bạn đã mang theo bên mình đến hết cuộc đời người xa xứ. 2. Em là một họa sĩ trẻ, sinh sống ở nước ngoài từ nhỏ. Tranh của em được giới mỹ thuật biết đến khi mới tuổi teen. Tốt nghiệp cao học loại ưu, trước mắt em là một tương lai thênh thang khi giáo sư của em đã có hẳn chương trình vài năm. Đưa tranh của em đi triển lãm khắp châu Âu rồi qua Mỹ. Em sẽ bước vào thế giới của những người nổi tiếng trong giới hội họa và sưu tập. Em đã có đầy đủ điều kiện để thành công ở xứ sở mà tài năng hội họa được tôn vinh như một báu vật. Chỉ có một số rất ít người được Thượng Đế ban tặng. Vậy nhưng em lại quyết định mang tranh của mình về nước. Cho đồng bào con xem thầy ạ. Vị giáo sư sững sờ. Ai hiểu và trân trọng tài năng của con? Ai sẽ sở hữu tranh của con với sự hiểu biết đúng giá trị của nó? Con làm vậy là đánh mất cơ hội ngàn năm để bước chân vào giới thượng lưu nghệ thuật. Em nhẹ nhõm trả lời. Con tuy sống từ nhỏ ở nước ngoài, nhưng con vẫn là người Việt. Không có tâm hồn Việt, con không thể sáng tác được những tác phẩm như thế này. Tại sao con không mang nó về tạ ơn đất nước của con? Tranh của em có kỹ thuật điêu luyện do những người thầy giỏi truyền dạy, nhưng tất cả kỹ thuật ấy ẩn sau tâm hồn và cảm xúc quê hương tràn đầy trên tranh. Một quê hương trong ký ức của ba mẹ em trao cho em, từ làng điệu chèo cổ, từ tấm áo tứ thân, từ mái đình cây đa, từ cô thị màu, từ nàng suy vân, từ những cánh đồng lúa chín, từ dòng sông quan họ. Những người đàn bà trong tranh của em dịu dàng như lúa mà cũng mãnh liệt như sóng. Họ như hiện thân của em. Và em nói, em không thể đi tiếp trên con đường nghệ thuật đằng đẵng nếu không có quê hương bên cạnh sau mỗi chuyến đi về như thế. 3. Nhà văn nổi tiếng với các tác phẩm ca ngợi những vĩ nhân trên khắp thế giới. Quá nửa đời sống nơi đất khách, ông mới về thăm quê. Đứng trước mộ ông bà, cha mẹ, nhà văn chợt hiểu đây chính là những con người tuyệt vời nhất. Vì họ đã dạy cho ông biết nhận ra sự vĩ đại trong những con người bình dị quanh mình. Nhà văn ra đi, mang theo món nợ văn chương mà ông biết kiếp này sẽ không thể trả vì thiếu quê hương. Sài Gòn, 8 tháng Giêng năm 2014.
Sách cũ.
Nhà thấm dột đã lâu, rồi chỗ này hư chỗ kia hỏng. Chần chừ mãi rồi cũng phải thu xếp mọi việc để có thời gian sửa nhà. Tưởng chỉ sửa chữa nhẹ, ai ngờ đụng vào đâu cũng thấy có vấn đề. Vậy là phải đóng gói đồ đạc gọn gàng. Nhà không lớn, cứ tưởng mỗi ngày đều đã dọn dẹp, thì chắc 1-2 ngày sách vở, quần áo, đồ đạc linh tinh sẽ vào hết những thùng giấy, vali, túi sách. Vậy mà 2 ngày cuối tuần cả nhà cật lực cũng chỉ xong chỗ sách vở. Tài sản nhiều nhất sau hơn 30 năm cả hai vợ chồng dạy học và nghiên cứu. Sách có khắp nơi, cái giá sách lớn đóng lúc mới xây nhà đã đầy ắp. Vậy là cứ có thêm sách thì phải mua thêm giá để sách. Rồi các con lớn dần, sách vở mỗi ngày nhiều lên. Vì Internet có Google đấy, nhưng không thể mất thói quen đọc sách. Đọc để tìm tài liệu cho công việc, đọc để đắm mình vào cảm xúc chỉ riêng mình có với những tác phẩm văn học, đọc để hiểu hơn con người và cuộc sống quanh mình. Mỗi cuốn sách cầm lên là thấy một kỷ niệm, một thời đã qua. Nhiều cuốn sách in từ những năm 1980, giấy đen, chữ nhỏ, bây giờ xốp nhẹ, đụng vào phải nhẹ nhàng như cầm cổ vật. Vẫn không nỡ bỏ đi chỉ vì trang lót có chữ ký từ thời con gái. Có cuốn sách dùng nhiều đến mức bìa lông gáy rời, vì không được tái bản nên cứ dùng mãi. Đến lúc thông tin trong đó cũ rồi thì xếp lên giá sách. Lâu lâu nhìn thấy như gặp lại người bạn cũ. Có cuốn tiểu thuyết, hồi xưa lén chồng bớt tiền chợ để mua vào cái thời khốn khó, đồng lương giáo viên không đủ ăn được 2 tuần. Vậy mà cứ nhìn thấy sách truyện là mắt sáng lên. Không mua được thì thấy như mình đánh mất vật quý. Có cuốn sách tưởng bị mất, bỗng tìm thấy nằm sâu trong góc tủ. Vuốt ve những tờ giấy quăng góc mà muốn thì thầm xin lỗi vì đã để sách đâu. Nhiều cuốn sách mới mua, được bạn tặng, được biếu mà chưa có thời gian đọc. Thậm chí còn nguyên lớp ni lông bọc ngoài. Nhìn thấy lại áy náy rồi đành tự nhủ. Thôi để dành lúc về hưu đọc. Vì lúc đó chắc ít người biếu tặng và cũng phải tiết kiệm nữa chứ. Sách bây giờ đâu có rẻ. Nghe vậy ông xã lầu bầu. Em mà không mua sách nữa thì chắc chỉ đến lúc già rồi nên đổi tính. Lựa chọn mãi, xếp vào, lại lấy ra, rồi lại xếp vào. Cuối cùng hầu như chẳng bỏ đi cuốn nào. Hết thùng lại đi mua thêm. Lại cẩn thận bọc cả thùng vào bao xốp lớn vì đang là mùa mưa. Đề phòng sửa nhà mưa tạt ướt hết. Rồi tất cả sách cũng đã vào thùng, phân loại sơ sơ. Đánh số ghi rõ từng thùng để khi sửa xong sẽ sắp xếp vào đúng vị trí cũ. Khi rảnh rỗi sắp xếp lại sách trong tủ, trên giá thực là một thú vui tao nhã. Vừa xếp vừa dở vài trang, đọc hú họa một câu một đoạn nào đấy như kiểu bói kiều. Như lúc này chẳng hạn, dở một trang trong cuốn tiểu thuyết Thuyền trưởng và đại úy. Niềm say mê hồi những năm là sinh viên, bắt gặp câu này. Em muốn quên hết những chuyện đã qua, nhưng còn luyến tuyết quá khứ. Đi mua sách cũ hay gặp những cuốn sách có lời đề tặng của tác giả. Câu chữ thân thiết, trân trọng cho biết người được tặng là người yêu, bạn bè, anh em, đồng nghiệp, tác giả tặng độc giả. Có cuốn đã cũ nhưng cũng có cuốn còn mới nguyên. Chợt nhớ câu, mỗi người đàn bà như một cuốn sách. Ngậm ngùi, không hiếm người có số phận như những cuốn sách tặng nằm trong hiệu sách cũ. Mới đó mà đã vài tháng, nhà sửa xong rồi, sách cũ sách mới lại đứng cạnh nhau, như quá khứ luôn hiện diện trong mỗi ngày ta đang sống, bởi vì quá khứ không chỉ là những chuyện đã qua. Sài Gòn tháng 6 đến tháng 8 2014. Về miền Tây thương. Quê tôi ở miền Tây, còn tôi sống ở Sài Gòn. Quê ngoại tôi chỉ cách quê nội một nhánh Tiền Giang, nối liền nhau bằng bến đò Mỹ Hiệp. Xưa ghe chèo nay là chiếc phà, có thể chở xe tải nhẹ hay xe hơi 16 chỗ. Mỗi ngày hàng chục lượt phà qua lại nối liền Cù Lao Diên với thành phố Cao Lãnh. Dân Cù Lao buôn bán quanh năm hay chợ búa hàng ngày từ lâu đã quen thuộc với thị tứ bên này. Nhiều gia đình kết xuôi gia với nhau, ngày rước dâu chiếc phà rực rỡ sắc màu chạy trên sông, lẫn trong tiếng máy nổ đều đều là tiếng nhạc rộn rã và tiếng con nít chỉ trỏ ý ới. Những đám rước dâu đưa dâu trên sông gợi nhớ bài hát Ngẫu hứng Lý Qua Cầu của nhạc sĩ Trần Tiến. Người nhạc sĩ tài hoa của Hà Nội đã cảm nhận được sự bình dị và lời ăn tiếng nói của người miền Tây để chuyển thành những câu ca nghe chạm vào tận đáy lòng. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, đóa hoa tím trôi liêu riêu, dòng sông nước chảy liêu riêu, anh thấy em nhỏ xíu anh thương, những đêm ngắm sông nhớ em buồn muốn khóc. Có một thời tôi đã thầm nghĩ, nếu có ai đó chỉ cần nói với mình một câu giản dị, anh thương em, thì mình sẽ bỏ tất cả mà theo. Lúc đó tôi còn chưa hiểu vì sao chữ thương của người miền Tây lại làm mình nao lòng đến thế. Sau này, mỗi lần về quê hay đi công tác miền Tây là đi qua vô số những cây cầu dọc theo quốc lộ, nhìn những con sông, dòng kinh, con rạch, xanh mướt hai bờ, ghe xuồng xuôi ngược, chợ búa ở đầu cầu tấp nập, trái cây rau cải, tôm cá tươi, chong chóng, bỗng thấy thương quê mình gì đâu. Mới hiểu chữ thương của miền Tây ngọt ngào, nặng tình nặng nghĩa biết bao, bởi vì thương không chỉ là thương yêu cha mẹ, anh em, mà còn là thương nhớ người dân, thương xót thân phận ghe xuồng trên sông, thương những gì gắn bó cả đời như thương chính mình. Chữ thương bao dung và nhân hậu, nhẹ như hơi thở mà người miền Tây chỉ buông ra khi dằn lòng không được. Về miền Tây, thương đất hè nắng nức, thương đất vàng phèn mặn, thương những dòng sông mùa nước nổi mang phù sa về tưới tắm cho những cánh đồng lúa mới, mang cá tôm về làm mắm, làm khô nuôi sống dân miền Tây. Trong những tháng mùa khô sau đó, thương những mái nhà lá lô nhô trong nước, thương đồng lúa chín gặt vội chạy cho kịp mùa nước nổi, thương bầy trâu lặn lội mùa len, thương đàn vịt đồng ốm nhơm mùa nắng tới. Về miền Tây, thương con nước ngày hai lần nước lớn cho ghe xuồng đi xuống miệt ruộng vùng sông Hậu, nước ròng cho ghe xuồng đi lên miệt vườn trên những cù lao sông Tiền. Mùa nước nổi có xuồng năm quăng giúp bà con sinh sống. Thương chiếc xuồng len lỏi theo những rạch tắt cửa gà, quất vào đám dừa nước rậm rạp rồi chợt hiện ra nhỏ nhoi, đơn côi trong tiếng bìm bịp khiêu nước lớn anh ơi. Thương những chiếc ghe thương hồ từ nhiều đời miệt mài xuôi ngược buôn bán không lời chèo chống, mỏi mê. Về miền Tây, thương những xóm làng nghèo khó mà ấm áp tình người. Trưa vắng vẳng, tiếng gà gáy lao xao trong vườn, ngọn khói bếp vẫn vơ trên tán xoài, cầu dừa trong trên, cô thiếu nữ thoăn thoắt bước qua. Chiều xuống những bến nước ven con rạch ồn ào trẻ nhỏ. Đàn bà giặt đồ trên chiếc cầu tre, đàn ông chạy ào xe máy trên đường mòn. Bất chợt nghe tiếng ai kêu dừng lại gạt chân chống để đó ghé vào. Có khi tới khuya mới quay ra, siêu siêu lên xe chạy tiếp về nhà. Về miền Tây, thương những con đường giữa bóng xoài bóng dừa mát rượi, thương hàng rào bông bụt nhà ai đỏ vàng rực rỡ, thương vàng bông giấy màu trắng tím đỏ ngời lên trong nắng hạn làm lóa ánh mắt người qua. Về miền Tây, thương nhà sàn lô nhô trên kênh rạch, thương bếp gà ràng đỏ lửa trên ghe, thương lò trấu trong gian bếp gọn gàng như những người đàn bà miền Tây vén khéo. Về miền Tây, thương ngôi chợ nhỏ đầu làng, sương sớm còn mờ đã lao sao mua bán. Đến nửa buổi thì nhà lòng chỉ còn vài hàng cây trái. Thương chợ ngã năm ngã bảy trên sông ghe xuồng san sát. Những chiếc sào cột các loại trái cây rau cải lơ lửng trên cao. Ghe tạp hóa xanh đỏ đồ dùng. Ghe than, ghe chiếu giờ đã ít người mua kẻ bán. Thương phố chợ nhỏ mà cột anten san sát như đàn chuồn chuồn báo hiệu trời mưa. Nhà cao tầng ngói đỏ, ngói xanh, tiệm uống tóc, tiệm vàng, tiệm thời trang chẳng khác gì thành phố. Về miền Tây thương những chành gạo ven sông, xà lan ghe lớn ghe nhỏ vào mùa gặt tụ họp về đêm ngày trên bến. Những băng chuyền thay sức người tải gạo lên kho xuống ghe không dứt. Thương những lò gạch tròn như tổ tò vò khổng lồ in bóng xuống dòng sông. Những con sông, dòng kinh như những mạch máu nuôi sống miền Tây. Về miền Tây thương rừng tràm, rừng đước xanh bạc, ngàn miệt u minh nước đỏ. Đêm năm căn câu vọng cổ nghe buồn chí xứ. Chiếu này tôi chẳng bán đâu, tìm cô không gặp tôi gối đầu mỗi đêm. Thương những bãi, bầu, bắc, bến, bưng, cái, cầu, cồn, cù lao, cửa, đầm, đồng, gành, hòn, hố, láng, lung, mũi, mương, rạch, tắc, vàm, vũng, xẻo, nghe giản dị mà gợi hình gợi cảm. Về miền Tây thương đám lục bình bông tím, mong manh trôi xuôi ngược trên sông. Lúc nước ròng thì tấp vô như tìm chút hơi ấm của bờ đất mẹ. Khi nước lên lại bơ vơ dập dờn trên mặt nước. Bông lục bình đẹp như em gái miền Tây, chân chất, hiền lành, biết lo toan cho gia đình cha mẹ. Khi em phải lấy chồng xa xứ, khác nào số phận lục bình trôi. Chỉ mong mỗi ngôi nhà và những người đàn ông miền Tây sẽ là những bè tầm vong trắng sóng, trắng nước cho về lục bình bông tím, mong manh đừng trôi xa, bình yên ở lại bờ bến quê nhà. Về miền Tây thương những gian bếp có máng xối hứng nước mưa vào hai hàng lu mái, sân nhỏ trước nhà lác đác lá khô của cây mận hồng đào. Thương từng chùm trái đỏ rực, lúc liễu trên cành vào mùa Tết. Thương mỗi đêm gió chướng nghe trái cây ngoài kia rơi lợp bợp. Thương bầy trẻ con tranh nhau lượm những trái mận chín rụng, giòn và ngọt như đường phèn. Về miền Tây thương những giọng hò ơ lai láng trên sông, thương câu vọng cổ thổn thức đêm đêm. Thương bài đờn ca tài tử những ngày dỗ chạp, thương những hẹn hò dỗ quẩy. Về miền Tây thương người dân buông câu, anh thương em, để trái tim lỗi nhịp. Thương em gái nghẹn ngào, em thương ảnh chị ơi, nặng đến thắt lòng. Chỉ một tiếng thương thôi mà miền Tây đã níu giữ bao người ở lại, bao người đã đi rồi còn quay trở lại. Về miền Tây thương những cửa sông rộng mênh mông, từng là con đường dẫn ông cha đi tìm đất khẩn hoang lập ấp. Thương vùng biển bồi bùng nâu nước lợ, mắm trước nước sau lấn biển, cả ngàn năm mũi Cà Mau dày thêm từng thước đất. Về miền Tây thương những con người bao đời khó nhọc, nói làm chơi ăn thiệt vì không hay than thở, nói làm đại đi vì can đảm dám chịu trách nhiệm về việc mình làm. Thời thế nào cũng có những người giữa đường thấy sự bất bằng chẳng tha, đâm mấy thằng gian bút chẳng tà. Dù sao đó có phải chịu nhiều oan khúc. Về miền Tây thương quá miền Tây ơi. Sài Gòn, tháng 11 năm 2013.